Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016. Việt Nam gặp khó khi Tổng thống Nga ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông. Vì sao Nga có lập trường này?
Nga sau cái lần mà chiếm Crimea thì trong đó thì Nga bị cô lập khá nhiều. Bởi vì vậy Nga lúc này cần phải tìm một cái đồng minh và cái người đó chính là Trung Quốc.
Một nhà nghiên cứu về Biển Đông đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama cổ suý chiến lược tái cân bằng về châu Á trong bài diễn văn ở Lào. Tổng thống Philippines hối tiếc về phát ngôn thô tục nhắm vào ông Obama. Và Tổng thống Ukraine nói gia nhập NATO vẫn là mục tiêu chiến lược của nước này.
Cùng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết, Hoàng Long sẽ trở lại với những tin tức quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama trấn an các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rằng chính sách tái cân bằng chiến lược của Mỹ về khu vực này sẽ kéo dài trong trường kỳ vì nó phản ánh những lợi ích quốc gia căn bản. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Viên Chăn của Lào hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói rằng có sự công nhận rộng rãi ở Mỹ rằng châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở nên quan trọng hơn trong thế kỷ sắp tới đối với cả Mỹ và thế giới. Tổng thống phát biểu trước khoảng 1.000 người tại Hội trường Văn hóa Quốc gia Lào, một ngày sau khi ông làm nên lịch sử khi trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đến thăm nước này. Đứng trước những lá cờ đại diện cho Mỹ, Lào và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ông Obama phát biểu trước cử tọa bao gồm những quan chức chính phủ, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Lào và Mỹ, học sinh sinh viên, những nhà lãnh đạo xã hội dân sự và những nhóm phụ nữ. Ông Obama nói, tham gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều mang tính hệ trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh tương lai của Mỹ. Chiến lược của Tòa Bạch Ốc cũng nhắm mục tiêu làm đối trọng trước ảnh hưởng và quyền lực đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Còn chưa đầy 5 tháng tại chức, ông Obama nói, Mỹ đã tham gia sâu hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hơn bao giờ hết trong nhiều thập kỷ qua. Vị thế của chúng tôi giờ mạnh hơn và sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi hiện diện ở đây lâu dài, ông nói. Trong lúc khốn khó hay thuận lợi, quý vị có thể trông cậy vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận thỏa thuận thương mại tự do quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, trụ cột kinh tế của chiến lược tái cân bằng của ông, đang gặp rắc rối ở Mỹ. Thỏa thuận thương mại to lớn này đã được 12 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương ký kết, vẫn phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Trước đó, trong ngày thứ Ba, ông Obama đã hội đàm với Chủ tịch Lào Bunyang Vorachit trong Phủ Chủ tịch. Sau cuộc hội kiến, Tòa Bạch Ốc loan báo một khoản đóng góp trong 3 năm trị giá 90 triệu đô la cho Lào để thực hiện một cuộc khảo sát toàn quốc về bom đạn chưa phát nổ và những nỗ lực rà phá bom do lực lượng Mỹ thả xuống Lào trong những năm 1960 và 1970.
Trong chuyến thăm mang tính dấu mốc đến Lào, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mang theo một nhiệm vụ đầy thách thức trong việc giải quyết những tổn thất mà quốc gia Đông Nam Á này đã phải gánh chịu từ thời chiến tranh Việt Nam. Hàng triệu quả bom bi mà Hoa Kỳ thả xuống cách đây nửa thế kỷ vẫn còn nằm rải rác khắp quốc gia không giáp biển này. Bất chấp những nỗ lực giúp Lào rà phá bom mìn chưa nổ, các quả bom bi còn sót lại tiếp tục gây thiệt mạng và thương tật cho những nạn nhân mới. Slati Sahok ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Các chuyên gia rà phá bom mìn đang nỗ lực mở rộng diện tích đất đai được dọn sạch bom mìn để người dân có thể trồng trọt lương thực, nhưng đôi khi đã quá trễ. Chuyên viên chỉnh hình Kham Suk Phim Sim Mavong cho biết.
Anh này đang đốt cỏ trong vườn thì một quả bom bi nằm trong đất ở gần đó phát nổ, khiến anh ấy mất đi cánh tay.
Trong những năm 60 và 70, cuộc chiến từ Việt Nam đã lan sang nước láng giềng Lào khi Hoa Kỳ hậu thuẫn cho chính phủ miền Nam Việt Nam chống Cộng sản. Trong hơn một thập niên, các lực lượng của Hoa Kỳ đã dội hơn 2 triệu tấn bom đạn xuống Lào. Ước tính khoảng 1/3 trong số đó chưa nổ, để lại nhiều bom đạn chưa nổ nguy hiểm chết người dưới lòng đất. Những quả bom còn sót lại đã gây thiệt mạng hoặc thương tích cho khoảng 20.000 người, bất chấp những hướng dẫn lúc nào cũng có các nạn nhân mới. Trong những năm gần đây, hầu hết các nạn nhân là trẻ em ở độ tuổi dưới 15. Ông Thuomi Silamphan, người sáng lập của tổ chức phục hồi chất lượng cuộc sống, cũng là một nạn nhân của một vụ nổ khi ông chỉ mới 8 tuổi. Ông cho biết.
Trong năm 2015, tổ chức của chúng tôi tiếp xúc với 46 người bị thương vì bom mìn trước đó, và chưa có người nào nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Những người này cần sự hỗ trợ và chăm sóc dài hạn.
Hoa Kỳ lâu nay hỗ trợ tài chính và phát triển cho Lào, nhưng vẫn cần nhiều viện trợ hơn để khảo sát về quy mô của vấn đề và hạn chế nguy hiểm tối đa. Ông Neil Arnold của Tổ chức Tư vấn về bom mìn nói.
Các ước tính cho thấy thực hiện khảo sát trên toàn quốc sẽ mất 5 năm và dọn sạch tất cả bom mìn sẽ mất thêm 20 năm nữa. Khoảng thời gian này có thể rút ngắn nếu việc khảo sát và dọn bom mìn được thực hiện cùng một lúc.
Lào vẫn là nơi có lượng bom mìn tính bình quân trên đầu người nhiều nhất thế giới. Lâu nay, Hoa Kỳ đã nỗ lực xây dựng lại các quan hệ với nước cựu thù từ chiến tranh Việt Nam. Nhưng ông Obama là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Lào. Bà Bulan Phanbul của Trung tâm Chỉnh hình tại thủ đô Viên Chăn nói. Bà nói rằng, bạn biết đấy, chúng tôi là những người vị tha, chúng tôi không phải là những người hay căm tức, chúng tôi phải hướng đến tương lai, chứ không sống mãi với quá khứ. Tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Tổng thống Obama đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nhà lãnh đạo của các đối tác chủ chốt của Hiệp hội là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong một tin khác có liên quan, thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba tỏ ý hối tiếc về một phát biểu mà ông đưa ra, sử dụng ngôn ngữ thô tục, bị nhiều người hiểu là một lời công kích cá nhân nhắm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông nói trong một thông cáo, mục đích chính của chúng tôi là vạch ra một chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với tất cả các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, nước mà chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác từ lâu. Trước khi khởi hành đến dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Lào hôm thứ Hai, ông Duterte cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về một chiến dịch trấn áp những người buôn ma túy đã dẫn tới hơn 2.000 vụ giết người kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Ông phải tôn trọng người khác, đừng có hỏi này nọ, ông Duterte nói. Sử dụng cụm từ trong tiếng Tagalog có nghĩa là đồ chó đẻ. Ông nói tiếp, Putang ina, tôi sẽ chửi thề vô mặt ông ở diễn đàn này. Ông Obama ban đầu phớt lờ phát biểu của ông Duterte, nói với báo giới rằng rõ ràng ông ta là người có cá tính gây chú ý. Nhưng Tòa Bạch Ốc sau đó nói rằng ông Obama đã hủy bỏ một cuộc hội kiến đã được lên lịch với ông Duterte và sẽ thay vào đó hội đàm với nhà lãnh đạo của Hàn Quốc. Thông cáo của ông Duterte bày tỏ sự hối tiếc rằng phát biểu của ông đã gây nên nhiều tranh cãi và nói rằng ông mong muốn loại bỏ những khác biệt. Ông Duterte vận động tranh cử Tổng thống Philippines dựa trên lời hứa sẽ xóa bỏ hoạt động ma túy bất hợp pháp ở đất nước này. Cuộc trấn áp chết người của ông đã khiến một loạt những tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại. Ông Duterte đã lên tiếng bênh vực những vụ giết người, nói rằng ông đang làm theo ý nguyện của những người bỏ phiếu cho ông. Nhà lãnh đạo dân sự mới của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, sẽ công du Mỹ vào tuần sau khi Washington cân nhắc dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ thêm những biện pháp trừng phạt nhắm vào quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo chuyến thăm này tại Lào ngày thứ Ba. Ông cho biết bà Aung San Suu Kyi, người từng được trao giải Nobel Hòa Bình, sẽ có mặt tại Washington vào ngày 14 và 15 tháng 9. Chuyến thăm tới Washington là nhằm củng cố vị thế của bà trên trường quốc tế, là nhà lãnh đạo chính phủ trên thực tế của Myanmar. Dù giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, bà Aung San Suu Kyi bị cấm làm tổng thống, theo quy định của hiến pháp do chính quyền quân sự cũ soạn thảo. Thay vào đó, bà làm bộ trưởng ngoại giao và đã đặt ra một chức vụ mới là cố vấn nhà nước. Ông Obama dự kiến sẽ quyết định mức độ giảm nhẹ chế tài sau khi tham khảo ý kiến bà Aung San Suu Kyi, xem bà muốn Washington nới lỏng bao nhiêu áp lực lên quân đội đầy quyền thế của Myanmar. Bà Suu Kyi, biểu tượng dân chủ của Myanmar, đã giúp thuyết phục Mỹ áp đặt chế tài lên chính quyền do quân đội lãnh đạo trong những năm bà bị giam cầm, khi còn là lãnh tụ phong trào đối lập. Bà đang cố gắng cho đất nước bà thấy được những lợi ích về kinh tế của tiến trình chuyển tiếp dân chủ, trong khi duy trì áp lực lên giới lãnh đạo quân sự của nước này để thực hiện thêm cải cách nữa. Một số tổ chức nhân quyền như Theo dõi Nhân quyền chống đối việc nới lỏng chế tài đối với Myanmar cho đến khi có bằng chứng cho thấy tiến trình chuyển tiếp dân chủ không thể đảo ngược được. Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với Myanmar để giúp chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Washington cũng muốn giúp những doanh nghiệp của Mỹ thâm nhập một trong những thị trường biên cương cuối cùng của thế giới. Đó là những nền kinh tế đang lớn mạnh nhanh chóng, nhưng vẫn còn kém phát triển.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Phát biểu với báo giới mới đây ở Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Ông cũng nói Nga phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên thứ ba vào vấn đề Biển Đông. Một số nhà nghiên cứu của Việt Nam cho rằng quan điểm của nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga đang đặt Việt Nam vào một thế khó. Việt Nam là một bên tranh chấp chính tại vùng biển. Các bên khác là Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tổng thống Nga đã nói với các phóng viên hôm 5 tháng 9 rằng chúng tôi tin rằng can thiệp của bất kỳ nước nào ngoài khu vực sẽ chỉ làm hại cho việc giải quyết. Tôi tin rằng sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba ngoài khu vực là có hại, gây trở ngại. Thứ hai, về tòa trọng tài La Hay và phán quyết của tòa, chúng tôi tán thành và ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của tòa. Ông Putin cũng nói về cuộc tập trận Nga-Trung sẽ diễn ra ở Biển Đông. Ông cho rằng hoạt động đó không ảnh hưởng lợi ích của ai mà có lợi cho an ninh của cả Nga và Trung Quốc. Nhiều báo Việt Nam đã đưa tin này, đồng thời nhận xét phát biểu của ông Putin thật bất ngờ và đây là lần hiếm hoi khi nhà lãnh đạo Nga công khai nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông. Cho đến cuối ngày 6 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng chính thức nào về phát biểu của ông Putin. Một nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra nhận định trên tư cách cá nhân với VOA rằng phía chính phủ Việt Nam sẽ phải nghiên cứu đánh giá trong ít ngày tới. Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam nói.
Nói thật là mình hơi bất ngờ bởi vì là từ trước đến nay ít khi Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ lập trường đối với vấn đề quốc tế. Cái nội dung của nó cũng khá là khác so với lại những cái lập trường trước đây mà Bộ Ngoại giao Nga hay là các học giả Nga rồi các cái chính giới Nga bày tỏ từ trước đến nay về vấn đề Biển Đông. Trước mắt thì mọi người chưa đánh giá được là cái chiến lược của Nga là gì, tính toán họ là cái gì. Mình cũng chưa có cái thông tin chính thức về quan điểm của Việt Nam, người phát ngôn cũng chưa nói gì. Mình nghĩ rằng là trong 1-2 hôm nữa chắc là các cái cơ quan nghiên cứu rồi là chính phủ Việt Nam cũng sẽ phải có cái đánh giá.
Trong khi đó, một chuyên gia về Biển Đông nói với VOA rằng ông đã dự đoán Nga sẽ ủng hộ Trung Quốc ngay từ sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết hồi tháng 7 không công nhận tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải thích rõ hơn.
Thứ nhất là Nga sau cái lần mà chiếm Crimea thì bị nhiều quốc gia phản đối và đặc biệt là nhiều quốc gia phương Tây. Thì trong đó thì Nga bị cô lập khá nhiều. Bởi vì vậy Nga lúc này cần phải tìm một cái đồng minh và cái người đó chính là Trung Quốc. Vấn đề thứ hai là về Trung Quốc cũng là một cái đối tác kinh tế quan trọng của Nga. Đặc biệt là nền kinh tế của Nga nó vẫn còn nhiều vấn đề. Thì Trung Quốc là một cái đối tác mà hỗ trợ kinh tế cho Nga khá nhiều. Vấn đề thứ ba là cái thái độ của Nga và Trung Quốc đối với cả luật quốc tế, đặc biệt công ước biển, thì nó cũng có nhiều cái điểm tương tự.
Chuyên gia Hoàng Việt nhận định rằng trong bối cảnh hiện đại với những tính toán lợi ích của các quốc gia đan xen nhau rất phức tạp, các nhà chính trị Việt Nam đang đứng trước bài toán khó khi tìm cách bảo vệ lợi ích của đất nước. Ông cho rằng việc vạch ra chiến lược mới không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Phát biểu ủng hộ Trung Quốc của Tổng thống Nga cũng đã một lần nữa làm dấy lên câu hỏi rằng Việt Nam có cần phải lựa chọn rõ ràng một nước lớn nào đó làm đồng minh hay không. Về vấn đề này, Thạc sĩ Hoàng Việt nhắc lại quan điểm chính thức trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam về không liên minh liên kết quân sự với nước ngoài. Ông nói chính sách đó đặt Việt Nam vào thế khó. Ông cũng chỉ ra rằng Việt Nam có thể còn ngần ngại khi nhìn vào quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ và giữa Việt Nam và Mỹ chưa tuyệt đối tin tưởng nhau. Ông Việt nói.
Rất nhiều người bảo rằng là Việt Nam cần phải là đồng minh của Hoa Kỳ thì sẽ được tốt hơn. Thế nhưng mà có những người đặt ngược lại này, ngay cả là Philippines đang là đồng minh của Hoa Kỳ đó, nó cũng có những vấn đề của nó. Và ngay cả Philippines nhiều lúc cũng cảm thấy thất vọng, đặc biệt trong cái sự kiện Scarborough năm 2012, bởi vì là hiệp ước đồng minh với cả Hoa Kỳ dường như không ngăn nổi các tham vọng và các hành động của Trung Quốc trên biển Đông. Giữa những người Việt Nam với cả Hoa Kỳ, cái độ tin cậy nó càng ngày càng phát triển, nhưng mà tin tưởng tuyệt đối thì có lẽ là chưa đâu. Vì vậy cho nên là họ cũng phải tính toán là đồng minh thì sẽ giải quyết được vấn đề gì, mà không đồng minh thì sẽ giải quyết vấn đề gì.
Vị chuyên gia về biển Đông lưu ý rằng có thể Việt Nam thận trọng trong việc trở nên thân thiết với các nước lớn, còn vì về mặt địa lý, Việt Nam ở ngay cạnh và có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, dễ bị tác động về nhiều mặt từ Trung Quốc, dễ thấy trước mắt là trong quan hệ kinh tế. Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này ông Shinzo Abe hôm 6 tháng 9 đã đồng ý cung cấp cho Philippines 2 tàu tuần tra cỡ lớn và cho mượn 5 máy bay do thám đã qua sử dụng. Cả hai nước đều đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Phó tránh văn phòng nội các Nhật Koichi Hajuda cho biết khi gặp nhau ở Viên Chăn, Lào, Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Philippines Duterte đã nhất trí tăng cường hợp tác để bảo đảm giải quyết một cách hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp 10 tàu tuần tra cỡ nhỏ cho Philippines. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi nước này có nhiều tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng đòi chủ quyền một phần ở vùng biển có lượng hàng hóa thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Hồi tháng 7, Tòa trọng tài ở La Hay đã bác bỏ tính pháp lý của lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông khi ra phán quyết về vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn. Bắc Kinh không công nhận phán quyết này. Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu hôm 6 tháng 9 cho biết 3 công ty của Việt Nam đã đồng ý mua 40 máy bay của hãng với tổng trị giá các hợp đồng lên đến 6,5 tỷ đô la. Các hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Pháp François Hollande ở Việt Nam. Tin cho hay, hãng Vietnam Airlines đồng ý mua thêm 10 máy bay A350, hãng Jetstar Pacific sẽ mua 10 chiếc A320. Hai hợp đồng này có trị giá lần lượt là 3,1 tỷ đô la và 980 triệu đô la. Phía mua có thể sẽ còn thương lượng để được giảm giá. Jetstar là hãng hàng không giá rẻ do Vietnam Airlines nắm cổ phần chi phối. Qantas Airways của Australia cũng nắm 30% cổ phần của Jetstar. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines hiện đang vận hành 4 chiếc A350. Thông báo của Airbus hôm 6 tháng 9 nói Vietnam Airlines có kế hoạch sử dụng 10 chiếc A350 mới cho các chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles ở bờ Tây nước Mỹ. Ngoài ra, Airbus còn ký hợp đồng chắc chắn trị giá 2,4 tỷ đô la với Vietjet để bán cho hãng này 20 chiếc A321. Kinh tế phát triển vững chắc ở Việt Nam và giai cấp trung lưu đang ngày càng tăng đã làm tăng nhu cầu đi lại trong nước lẫn ra nước ngoài, dẫn đến các hãng hàng không mở rộng các tuyến bay. Thị trường hàng không của Việt Nam còn nhỏ nhưng đang tăng trưởng nhanh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Nga đã đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng nghèo túng trong lúc đồng tiền Nga mất giá và lạm phát tăng cao. Trong tình hình vật giá leo thang, nhiều người ở Nga ở các làng quê tập trung vào trồng hoa màu trong vườn tược quanh nhà để kiếm sống thêm. Từ Moscow, Daniel Shev của đài VOA tường trình về một sáng kiến chia sẻ thực phẩm đang được nhiều người tham gia. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Vào lúc khan hiếm lương thực thực phẩm thời Xô Viết, từ trồng hoa màu trong vườn tược quanh nhà ở nông thôn Nga trở thành một việc thiết yếu. Nhưng trong tình trạng kinh tế đang bị suy thoái ngày nay, ngay cả nhiều gia đình ở Moscow cũng phải nhờ vào rau quả, hoa màu trồng trong vườn nhà của ông bà họ. Cô Irina Bulozenko, nhân viên kế toán ở Moscow cho biết.
Bà ngoại tôi có vườn ở nông thôn để trồng được rất nhiều thứ như bắp cải, củ cải. Tôi đang nấu món súp bằng củ cải và cà rốt mà bà của tôi trồng. Hành tây cũng do bà trồng. Nhờ vậy mà chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều từ hoa màu tự trồng trong mùa hè. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi cảm thấy đỡ chật vật hơn.
Với những gia đình khó khăn như bà Tatiana, từ trồng thêm hoa màu cũng vẫn chưa đủ. Những người tình nguyện Nga tổ chức một chương trình chia sẻ thực phẩm bằng cách đi thu gom thực phẩm dư ở các nhà hàng và phân phối đến những nơi thiếu. Bà Tatiana Golubieva cho biết.
Với gia đình tôi, chương trình chia sẻ thực phẩm giúp ích rất nhiều. Hiện chúng tôi chi tiêu cho thực phẩm ít hơn rất nhiều so với trước đây, khi chúng tôi chưa biết về chương trình chia sẻ thực phẩm để tham gia. Nay gia đình tôi hy vọng không những được chia sẻ bánh mì mà còn các loại thực phẩm khác nữa.
Với bà Tatiana, việc cho tặng thực phẩm đã giúp gia đình bà giảm được chi tiêu cho thực phẩm, rau quả xuống một nửa.
Tôi nghĩ rằng chương trình chia sẻ thực phẩm sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai ở Nga. Vấn đề chính là phải nói cho công chúng về chương trình này để mọi người biết đó là gì và cần phải làm gì. Theo tôi, rất nhiều người sẽ tham gia.
Trong khi đó, người dân Nga hy vọng nền kinh tế sớm hồi phục để việc lo lắng đối phó với tình trạng giá thực phẩm leo thang không còn là một gánh nặng ngày càng tăng nữa.
Tiếp tục phần tin châu Âu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng việc trở thành thành viên NATO vẫn là mục tiêu chiến lược và đường hướng không thay đổi cho đất nước của ông. Phát biểu trước những nhà lập pháp tại buổi khai mạc phiên họp Quốc hội mới của Ukraine hôm thứ Ba, ông Poroshenko nói Kiev đã đạt được mức độ hợp tác rất chặt chẽ và chưa từng có với những nước thành viên của Liên minh. Ông nói sự hợp tác với NATO sẽ tiếp tục nâng cao, mở rộng và trở nên sâu sắc hơn cho đến khi Ukraine đáp ứng đầy đủ những tiêu chí thành viên. Ukraine thường xuyên thực hiện những cuộc tập trận chung với NATO, nhưng những nước thành viên của Liên minh đã nói rằng quân đội mới được nâng cấp của Ukraine vẫn còn kém xa những tiêu chuẩn cần thiết để trở thành thành viên của khối quân sự này. Một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine sẽ càng khiến Nga tức giận. Nga tháng trước đã cáo buộc Kiev tìm cách chiếm lại bán đảo Crimea, lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập vào tháng 3 năm 2014, trong một hành động mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết gần như nhất trí là phi pháp. Trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết những chính trị gia có chủ trương dân túy như Geert Wilders, người mang tư tưởng dân tộc ở Hà Lan, và ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lợi dụng nỗi sợ hãi và lời hứa về một thế giới chưa hề tồn tại để tìm cách gia tăng sức lôi cuốn. Ông Zaid Raad al-Hussein hôm thứ Hai phát biểu tại thành phố The Hague ở Hà Lan rằng việc những chính trị gia này lệ thuộc vào những sự thật nửa vời và sự đơn giản hóa vấn đề quá mức là một chiến thuật thông tin được nhà nước Hồi giáo sử dụng trong công tác tuyên truyền của họ. Ông nói, công thức rất đơn giản, làm cho những người vốn đã lo âu cảm thấy sợ hãi, và rồi nhấn mạnh rằng tất cả là vì một nhóm người nước ngoài lăm le tấn công nằm bên trong dân số, sau đó làm cho khán giả được nhắm tới của bạn cảm thấy thỏa mãn bằng cách đưa ra điều huyễn tưởng, nhưng lại là sự bất công khủng khiếp đối với những người khác. Ông Zaed hướng chỉ trích của mình vào ông Wilders, người mà cuối tháng 8 đã đưa ra một bản tuyên ngôn, trong đó kêu gọi Hà Lan cấm những người nhập cư đến từ những nước Hồi giáo, đóng cửa nhà thờ Hồi giáo và trường học Hồi giáo, và cấm kinh Koran. Ông Wilders đáp lại bằng cách gọi ông Zaid là kẻ ngu ngốc và gọi Liên Hiệp Quốc là xấu xa. Ông Zaid kêu gọi mọi người lên tiếng và lớn tiếng phát biểu, nói rằng những lời lẽ của ông Wilders gây nên ít phản ứng ngày hôm nay, nhưng một thập kỷ trước sẽ gây nên phẫn nộ khắp thế giới. Những người khác như Marine Le Pen của Pháp, Nigel Farage của Anh và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng là một số trong số những nhà lãnh đạo chính trị châu Âu có chủ trương dân túy, dân tộc bài Hồi giáo. Lực lượng an ninh Afghanistan đã hạ sát cả ba tay súng để kết thúc một cuộc vây hãm của những kẻ chủ chiến kéo dài nhiều giờ tới sáng ở trung tâm thủ đô Kabul, khiến 6 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sadiq Siddiqui loan tin hôm thứ Ba. Ông cho biết 42 người đã được giải cứu, không hề hấn gì khỏi một khu nhà có liên hệ tới tổ chức từ thiện Care International trong khu vực Shahr-e-Nor của thủ đô. Tổ chức từ thiện này hôm thứ Ba cho biết, những kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào nơi được cho là một khu nhà của chính phủ Afghanistan, tọa lạc gần văn phòng của họ ở Kabul. Họ nói khu nhà của họ bị thiệt hại, nhưng khẳng định tất cả nhân viên đều đã được di tản an toàn và hiện diện đầy đủ. Vụ tấn công bắt đầu với một vụ đánh bom xe hơi lớn, rồi có tiếng súng nổ vào đêm ngày thứ Hai. Ông Siddiqui giải thích thêm, lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan đã nhanh chóng bao quanh khu vực này và giao chiến với những tay súng. Hiện vẫn còn chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ bạo lực. Trưởng quan hành chính Afghanistan Abdullah Abdullah lên án vụ tấn công là hành vi chống lại tôn giáo, đức tin của con người và nhân loại. Chính phủ Afghanistan lâu nay đã cáo buộc Pakistan, đặc biệt là những tổ chức quân sự của họ, ngấm ngầm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan, những cáo buộc mà Islamabad đã bác bỏ. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ Hillary Clinton nói rằng bà sẽ không ghé thăm Mexico trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Đối thủ đảng Cộng hòa của bà Donald Trump tuần trước đã sang Mexico sau khi Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto mời cả hai nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai của Mỹ tới để thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Bà Clinton hôm thứ Hai nói với đài ABC News rằng, thay vào đó, bà hiện giờ đang tập trung nỗ lực vào việc tạo ra công ăn việc làm ở Mỹ. Trước đó, trong ngày thứ Hai, bà gọi cuộc hội đàm của ông Trump với ông Peña Nieto là một sự kiện quốc tế đáng hổ thẹn và nói rằng ông Trump không biết nói chuyện với một nguyên thủ quốc gia sao cho hữu hiệu. Bà Clinton cũng nói với những người ủng hộ ở thành phố Cleveland, bang Ohio rằng chính quyền của bà sẽ đấu tranh cho quyền lợi và phẩm giá của người lao động, trong khi bà đã kích thành tích kinh doanh của ông Trump với nhiều vụ phá sản và những cáo buộc nói ông ta xử tệ với nhân viên của mình. Bà nói những tuyên bố ngông cuồng, khoác lác của ông Trump lộ rõ chân tướng khi bị xăm soi. Sau đó, bà nói với những phóng viên có mặt trên chuyên cơ vận động tranh cử của bà rằng bà hết sức lo ngại về cáo buộc chính phủ Nga can thiệp vào những cuộc bầu cử của chúng ta. Ông Trump trước đây đã từng công khai kêu gọi tin tặc Nga tìm kiếm những email thất lạc của bà Clinton. Ông Trump cũng có mặt ở bang Ohio hôm thứ Hai. Ông gặp gỡ những thành viên công đoàn và quy trách Tổng thống Obama về việc cho phép những công ty Mỹ di dời công ăn việc làm ra qua Mexico. Lập trường lúc cứng rắn lúc ôn hòa của ông Trump về vấn đề di trú càng trở nên mập mờ hơn hôm thứ Hai. Ông nói với báo chí rằng những người nhập cư bất hợp pháp có thể không phải quay trở về nước, nói rằng ông sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào. Ông cho biết một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, mạng xã hội Facebook IQ vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy 47% game thủ trên điện thoại di động là phụ nữ. Liệu kết quả khảo sát trên có oan cho phụ nữ không? Và điều gì khiến cho phái yếu mê chơi game trên điện thoại chẳng kém gì nam giới? Khánh An sẽ có câu trả lời trong chuyên mục Phụ nữ kỳ này.
Khảo sát được thực hiện tại 12 quốc gia đại diện cho nhiều khu vực địa lý khác nhau, từ Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Âu, Trung Đông đến châu Á, vừa được công ty mạng xã hội khổng lồ Facebook công bố tuần rồi cho thấy điện thoại di động là công cụ số 1 được sử dụng trong các trò chơi trên mạng, chiếm tới 71%, kế đến là máy vi tính với 64%, máy tính bảng 34% và trên các máy chơi game là 26%. Trong số những người chơi game trên điện thoại di động, phụ nữ chiếm đến 47% so với nam giới là 53%. Kết quả khảo sát trên toàn cầu của Facebook không hề khiến phụ nữ tại Việt Nam ngạc nhiên. Những phụ nữ được VOA phỏng vấn cho biết các trò chơi trên mạng rất dễ gây nghiện và điện thoại di động là công cụ tiện lợi nhất để họ theo sát trò chơi mọi lúc mọi nơi. Chị Hoàng Bích, một phụ nữ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết.
Mới đầu mình nghĩ là mình chơi giải trí thôi, nào rảnh thì chơi. Nhưng mà khi mình chơi mình bị cuốn vô, có như mình phải theo nó. Mình muốn thêm nữa, ví dụ giống như là chơi cái trò mà 2D á. Em cứ muốn, ví dụ mới là có một xíu đất, em muốn em có đất thêm nữa. Em phải ráng, em trồng, em làm cho em để em mua đất nó nhiều hơn. Mới lại sắm mua đất, mới lại sắm bò, sắm ngựa, cứ vậy mà nó cuốn mình theo. Mà nhiều khi chơi mà ngủ, qua về ngủ hồi nào không hay luôn. Thì biết đến hồi chơi mà nhìn lại, quá từ 2-3 giờ sáng có. Rồi thậm chí là nhiều khi có đi đâu mà không có mạng để mình chơi á. Bồn chồn là nó chết rồi, nay là mình bị cây mình trồng nó chết hết rồi.
Ngoài những thời điểm chơi game phổ biến như trong lúc chờ đợi hay trong thời gian đi du lịch, di chuyển trên các phương tiện công cộng, khảo sát của Facebook tiết lộ có đến 21% game thủ được khảo sát cho biết họ chơi game trong giờ làm việc. Chị Hoàng Bích cho biết một khi đã nghiện, game thủ sẽ tranh thủ mọi lúc mọi nơi để thỏa mãn cơn ghiền chơi game. Nhiều lúc sao nhãng cả những trách nhiệm bổn phận đối với người thân, gia đình. Người mẹ có hai con nhỏ này cho biết.
Chứ nhiều khi nói đợi mẹ giúp nha con, cho mẹ 5 phút mẹ thu hoạch cái này thôi. Thì mình nhìn lúc đó mình thảo là không phải là 5 phút nữa mà có khi là nửa tiếng luôn. Khi đó sợ mình chơi làm gương không tốt cho con á. Lại nhiều khi mới nghĩ lận cắt cái điện thoại cho trong toilet đó, đóng cửa lại, thu hoạch xong đi ra cho nó không thấy.
Đa số các game thủ biết đến trò chơi trên mạng là từ các trang mạng xã hội, chiếm đến gần 2/3 số người được khảo sát. Duyên, một sinh viên ở Việt Nam cho biết cô gần như không quan tâm đến chuyện chơi game. Nhưng từ những đường dẫn mà bạn bè gửi trên mạng xã hội, Facebook, cô cũng đã làm quen với các trò chơi trên mạng để giải trí vào những lúc rảnh rỗi.
Cũng khá hay, giải trí thôi ạ. Chỉ là thấy bạn bè chia sẻ ở trên đó thì em thử ạ. Có thứ gì hay thì em link về mấy cái ứng dụng mà nó trắc nghiệm hay là mấy ứng dụng vui ạ, chứ em không có chơi game. Em thấy cũng khá thú vị, cũng hay. Nếu mà Facebook không có mấy cái đấy thì cũng hơi khá nhàm chán.
Theo chị Hoàng Bích, ngoài tính giải trí, các trò chơi trên mạng cũng có yếu tố giáo dục, rèn luyện một số kỹ năng. Nhưng người chơi phải có khả năng tự chủ cao, điều mà chị cho là rất khó một khi đã bị cuốn vào trò chơi.
Thì những cái game mà như đánh nhau rồi đó, thì nó mang tính bạo lực nhiều quá, thì nó nhưng mà đa phần em thấy như những cái trò chơi mà như xích kẹo, kêu là Candy Rush á. Nó cũng như nó làm cho cũng nhanh nghĩa như tự nhìn là tính thì sao cũng có tính giáo dục cao, nhưng mà mình phải tự rèn thêm một cái tính nữa rồi đáng sao mà đừng bị nghiện như nó là được. Cái đó cũng khó.
Một nguyên nhân nữa khiến cho phụ nữ mê chơi game trên mạng, theo tâm sự của những người được VOA phỏng vấn, là chúng thỏa mãn những nhu cầu, ước muốn mà nhiều người không có cơ hội thỏa mãn được trong cuộc sống thực tế.
Không phải em mà kể cảm thấy như mấy bạn trẻ quanh em như vậy á. Ví dụ cái trò chơi mà mặc giống như cái nhu cầu được mặc đẹp, được giống như fashion nữa. Các bạn chơi rất là đam mê luôn, có như là tại vì cái những người đó là sở thích người ta như vậy. Bản thân ví dụ như mình thích kinh doanh, mình chơi cái đó mình cũng thỏa, nhưng mà mình mua cái này rồi đi lùng mua đồ rẻ bán cho các lên nó cũng có. Game mà em chơi gì mà em mê em bỏ đó là cũng đi mua lựa cái canh người ta bán cái đó rẻ, mới mua xong rồi mới để bán tới 50 đồng, lời được mấy chục đồng rất là khoái, được quá trời tiền luôn, cũng thỏa mãn được cái giống như cái ở ngoài đời mình không có kiếm được giống như vậy.
Một nghiên cứu khác do giáo sư Chang Ye-yong của trường đại học Aju, Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua cũng cho biết phụ nữ dễ bị nghiện điện thoại hơn nam giới. Có đến 52% số phụ nữ trong cuộc khảo sát sử dụng điện thoại trung bình 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày hoặc nhiều hơn, và họ chủ yếu dùng điện thoại để lướt mạng xã hội, chơi game hoặc cả hai.
Vừa rồi là Khánh An với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi Nguyễn Đức Liên ạ, xin chào cô Khánh An, kính chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Đích ạ, xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Dạ, thưa hai bác sĩ, Hoa Kỳ hiện đang cảnh báo phụ nữ có thai không nên đến những khu vực có virus Zika như tiểu bang Florida. Xin hai bác sĩ có thể giải thích về cảnh báo này và đưa ra những kiến thức cơ bản về virus Zika hay là triệu chứng bệnh cũng như cách phòng ngừa không ạ?
Dạ thưa vâng, thưa MC Khánh An, cái vấn đề Zika đó, nó giống như là một cái liều thuốc để mà đánh thức thế giới dậy. Thường thường thì những cái chuyện mà dịch tễ nó xảy ra, xong rồi người ta kiểm soát nó, rồi mọi người ngủ yên. Bây giờ thì Zika nó xảy ra, làm cho mọi người lại sừng sốt, lại cảm thấy rằng ô, đây là một cái nguy cơ. Nếu mà không có lo để mà chữa trị nó, thì nghĩa là thế giới sẽ đi vào một cái thảm cảnh. Tôi nói thí dụ như là ở Peru, người ta đã nghĩ rằng là trong tương lai gần đây, trong vòng 2 năm tới đó, thì cái dân chúng Peru sẽ có 25% người sinh ra đều là đầu nhọn cả. Tức là bị các trẻ em sinh ra bị Zika. Cái bệnh Zika nó là một thứ siêu vi khuẩn nó gây ra. Và con siêu vi đó đó, nó bắt đầu lại cũng bắt đầu từ Phi Châu. Rồi do mũi nó truyền qua người. Và đầu tiên đó, thì là mũi trực tiếp truyền từ người bệnh sang đến người không có bệnh, các bà mẹ đang có thai. Rồi từ các bà mẹ không có thai sinh ra đó, lại ra một cái dòng, một cái khối người mà mang cái bệnh là, mới gọi là bệnh não nhọn đó. Tức là như thế này. Cái con siêu vi đó, nó vô trong người thì nó bắt đầu, nó xâm nhập vào cái DNA của các cái tế bào não và nó ăn các cái tế bào não, thành ra các tế bào não không phát triển nữa. Thì một người trung bình là nặng 60 kg, thì cái não nó là nặng 1.5 kg. Nhưng mà những người mà bị Zika đó thì cái tỷ số đó 1.5/60 không còn nữa, và người ta chỉ còn lại vào khoảng độ 1.2, 1.3 hay là ít hơn. Và những đứa trẻ mà sinh ra mà mang bệnh Zika truyền nhiễm đó đó, thì những em bé đó về sau không phát triển trí tuệ được. Và cái xã hội sẽ trở thành một cái gánh nặng rất nặng nề, là phải nuôi những cái em đó và làm cho những cái em bé đó đó là phải chịu cái cảnh là tùy thuộc vào cái sự giúp đỡ của những người khác, mất cái tính độc lập, mất cái tính sáng tạo của con người. Thì đó là cái viễn ảnh mà người ta nhìn thấy như vậy. Thế thì hiện giờ có nhiều người đó thì nghĩ rằng là đây là cái đòn của tạo hóa, là làm thế nào bởi vì loài người bây giờ khôn quá, đi đến cái chuyện rằng là dùng trí óc của mình để mà tiêu diệt lẫn nhau. Thì làm thế nào cho người ta ngu đi, người ta giảm đi, không sáng tạo nữa thì điều đúng hơn. Nhưng mà cái lý luận đó là cái lý luận mà chống lại với lại cái diễn biến của khoa học hiện giờ. Sự thật thì là cái diễn tiến khoa học bây giờ không phải là như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào cái nguyên do và cái cách truyền cái bệnh Zika này giữa các cái con siêu vi nơi chứa của nó đó đến loài người. Và thưa MC Khánh An thấy rằng là xin lỗi quý vị, hôm nay là MC Linh Đan phải không ạ?
Vâng ạ, đúng rồi ạ.
Vâng, dạ tôi chỉ thấy các cái vấn đề mà chúng ta thấy đó, nó có sốt nóng như là những cái tin đồn của người ta không ạ?
Dạ, thưa hai bác sĩ, nếu những người bình thường mà không phải là phụ nữ có thai bị nhiễm virus Zika thì có sao không ạ?
Dạ, thưa những người đó, đó vẫn carry, vẫn tải cái con siêu vi ở trong đó. Và cho đến khi nào mà cái người mà mang thai đó, thì cái đó nó vẫn chuyển sang các cháu bé như thường. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là nó không phải là chỉ có chuyển trong máu của các thiếu phụ sắp sửa có thai hay đang có thai mà thôi đâu, mà nó còn truyền cả bằng đường sinh dục, nó truyền bằng mũi chích, và cái quan trọng nhất là đừng cho cái con siêu vi Zika đó nó truyền từ con muỗi sang loài người. Đó là cái chuyện cần thiết. Còn về phương diện chữa trị thì thưa MC Liên Đan là chúng ta cứ nghĩ rằng là bây giờ một người bị nhiễm, một phụ nữ sắp sửa mang thai bị nhiễm, thế có cách nào để chữa trị thì nó xong. Thưa không, chúng ta không có thuốc để mà chữa trị Zika, ít nhất là trong giai đoạn hiện giờ, vì cái bệnh nó mới phát và người ta chưa kiếm ra được cái thuốc chủng ngừa để mà triệt cái con siêu vi này. Thành ra cái vấn đề đó là như vậy. Thế tôi xin chuyển qua cái chuyện là tại sao chúng ta lại có Zika.
Vâng.
Zika là cái bệnh nó có đây từ lâu rồi, nó ở trong một cái vùng nhất định. Thế nhưng mà nó truyền bá ra những nơi khác đó là do cái con muỗi. Mà cái con muỗi này nó rất là quen thuộc, vẫn là Aedes aegypti, là cái con muỗi mà thứ nhất ở Việt Nam đó, là nó truyền ra bệnh sốt rét, nó truyền ra bệnh sốt xuất huyết, và nó truyền ra nhiều các chứng bệnh. Thí dụ như là West Nile virus của Mỹ chẳng hạn, cũng do cái con muỗi này nó truyền qua. Và cái con muỗi này nó có một đặc tính thế này, lúc mà nó trưởng thành thì nó trưởng thành ở trong nước từ cái con lăng quăng, thì nó thành ra con muỗi thì nó núp ở dưới các cái bờ cỏ, các cái bụi cỏ đó, nó ở dưới đó. Nhưng mà nó có một cái đặc tính là khi nào mà nó bắt đầu mà nó có chứa cái con siêu vi Zika rồi, hay là chứa con vi trùng sốt rét rồi đó, thì là bắt đầu con muỗi này nó di tản vào trong nhà, và nó ở trong cái góc nhà. Thế những người ở trong nhà không để ý tới con muỗi đó, và nó ra nó cắn. Nó cắn thì nó truyền bệnh qua. Thì trong một thời gian là 21 ngày thì cái con siêu vi hoặc là cái con ký sinh trùng đó nó phát triển, và nó trở thành ra cái mầm mống bệnh để nó truyền sang người bệnh. Đó là cái giai đoạn. Thế bây giờ cái con Aedes này đó, người ta đã nghĩ đến chuyện rằng nó là thủ phạm, nó gây ra rất nhiều bệnh, rất nhiều những điều bất chắc cho loài người. Cho nên người ta đang nghĩ đến một cái cách để mà diệt cái con này. Bởi vì trong tương lai rồi ra, nó sẽ còn truyền nhiều chứng bệnh siêu vi và vi khuẩn và ký sinh khác nữa, chứ không phải là chỉ đến dưới cả là nó chấm dứt đâu. Thế thì tôi sẽ xin trình bày cái chuyện kế tiếp là chúng ta làm cách nào để mà đề phòng cái bệnh Zika này.
Vâng.
Thưa bác sĩ Đích, có nhận xét gì về những cái điều tôi vừa trình bày không? Chúng ta cần bổ túc thêm không ạ?
Vâng, xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ không. Chắc bác sĩ Liên trình bày rất là rõ và rất là rộng và rất là chính xác về cái nhiễm siêu vi và cụ thể là nhiễm cái siêu vi Zika này.
Dạ, thưa vâng, dạ, cảm ơn anh Đích. Thế thì bây giờ tôi xin phép là để cho mình không có nhiều thời giờ, mình sẽ chuyển qua cái phần kế tiếp là như thế nào. Cái con muỗi Aedes aegypti đó thì không phải là nó khôn ngoan, nó khôn lanh đâu, mà là nó có cái thói quen của nó và nó cứ sinh hoạt theo kiểu của nó. Cho nên là nó vừa sống ở trong rừng, vừa sống ở trong bụi cỏ, vừa sống bắt đầu từ ở trong cái chum nước, rồi nó chuyển sang cái phần để mà nó tiếp xúc với người. Thế bây giờ một trong hai cách là một là đừng cho nó tiếp xúc với người nữa, thì lúc đó nó không truyền bệnh sang người được. Thế mà nó khổ cái là nó không có ý định, nó có thói quen là nó núp ở trong góc nhà, ở trong bóng tối, và mọi người nghĩa là tiếp xúc với nó mà không ngờ rằng là nó có thể nó đụng tới mình được, thì nó lại đụng tới mình. Đó, thật là cái lỗi không phải là tự nó mà tự người. Ở trong cái vùng mà như ở thị tứ chẳng hạn, tôi nói thí dụ như ở cái City of Atlanta hay là Washington DC, thì những cái con muỗi mà nó vô trong nhà, nó cắn mọi người rất là khó. Nhưng ở cái vùng quê đó, thì chuyện đó là chuyện thường xảy ra. Và khi muỗi tiếp xúc với người, thì muỗi sẽ truyền bệnh cho người. Cho nên là người ta, cái cách mà ngắn nhất mà chúng ta sử dụng bây giờ là các cái công ty diệt côn trùng đó, là người ta sẽ spray, người ta sẽ phun các cái thuốc để mà diệt con muỗi. Khi mà con muỗi mà nó không còn nữa thì nó tránh cho người ta bị là trở thành cái nạn nhân của cái con muỗi. Đó là một cái cách. Thế thì về phương diện giáo dục đại chúng, tôi nghĩ là cái này là cần thiết hơn. Là hiện giờ chúng ta làm cách nào để mà nhắc nhở là mọi người đừng có ra bãi cỏ, đừng có ngồi buổi chiều ở trên sân cỏ để mà nói chuyện. Và nhất là ra vô thì kín cái cửa lại, đừng để cho muỗi nó vô trong nhà. Đó là cái cách mà giữ cái vệ sinh hiện giờ mình cần thiết để mà tránh, để cho muỗi nó đừng tiếp xúc với người. Thì bệnh virus Zika sẽ không truyền từ cái nguồn bệnh sang loài người được. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta để ý tới. Về phương diện chữa trị thì như tôi vừa trình bày đã, chúng ta chưa có thuốc để mà chữa trị bởi vì nó còn mới quá. Cái điều nữa mà tôi cần nhấn mạnh tới đó là thế này, là cái bệnh đó nó gây ra một cái làn sóng sợ sệt giữa mọi người với nhau. Bây giờ thì người ta chứng minh rằng là nó lây cả bằng đường sinh dục, nghĩa là những người phụ nữ, những người nam giới mà tiếp xúc với nhau đó có thể truyền cái bệnh qua được, cái này chưa chắc. Thế nhưng mà bởi vì người ta nghĩ tới có một gia đình ở Denver, Colorado, thế thì khi mà ông ấy bị lây bệnh của nơi khác và ông về ông ấy truyền lại cho bà ấy đó, thì người ta căn cứ vào đó. Nhưng mà chỉ có một trường hợp mà chưa rõ rằng là cái trường hợp mà truyền bệnh như vậy nó có thật hay không. Bởi vì đó là cái đường mà rất là họa hiếm xảy ra trên cái phương diện mà dịch học của các cái bệnh do siêu vi gây ra. Thì đó là cái điều cho đến giờ phút này thành thử ra khi mà đưa đến cái kết luận rằng là chữa cách nào, làm cách nào để mà khai trừ cái bệnh đó. Cái bệnh đó nó gây ra bao nhiêu tai họa cho loài người. Bây giờ mà nói tất cả đều còn mới. Và chúng ta chờ trong vòng không lâu đâu, từ 3 đến 6 tháng nữa, thì tôi nghĩ rằng là cái tiến bộ của khoa học sẽ cho chúng ta những cái tin tức mà nó chính xác và nó tốt hơn nhiều. Thì đó là cho đến giờ phút này là như vậy. Bây giờ còn ít phút nữa tôi xin trình bày tiếp về cái viễn ảnh trong tương lai. Thì tôi trình bày quý vị rằng là cái con Aedes aegypti, là cái con muỗi này đó, nó là thủ phạm để gây ra nhiều chuyện đại họa cho loài người. Cái đại họa lớn nhất đó là bệnh sốt rét, thì nó giết không biết bao nhiêu là triệu người. Đối với Việt Nam đó, thì cái bệnh thứ nhì là bệnh sốt huyết của trẻ em đó, cũng gây ra nhiều tai nạn, nhiều tang thương cho các gia đình, bởi vì nó giết toàn các em bé là dưới 12 tuổi. Cái tuổi mà bị chết vì bệnh sốt xuất huyết đó, nhiều nhất là từ 8 tuổi cho đến 6 tháng. Thế thì đó là chuyện về sau này là West Nile virus và các cái bệnh khác mà do siêu vi gây ra cũng là do con muỗi đó. Thành ra cái tiến bộ khoa học của nước Mỹ và thế giới bây giờ đó, người ta đang tiến tới một cái chuyện này mà tôi muốn trình bày với quý vị. Mà chuyện này thì nó không phải là chuyện phỏng đoán, mà là cái chuyện tiến bộ về khoa học rất là chắc chắn, dứt khoát là sẽ có. Tức là thế này, ở Đại học University of California ở Irvine, California bây giờ đó, thì cái phòng thí nghiệm đang chuẩn bị để làm cái việc đầu tiên là họ chuẩn bị một cái genome. Genome đó là một cái set của khoảng độ 3 tỷ
yếu tố di truyền mà người ta có thể thay thế được. Người ta làm phải như là loài người đó, thì người ta có thể làm thành một người với 3 tỷ cái yếu tố di truyền để mà thành lập con người khác. Thì đến con muỗi Aedes á, thì cái con số yếu tố di truyền đó không phải là 3 tỷ mà nó nhỏ hơn nhiều. Thế thì đại học ức vai đó là đã tiến hành công việc là tạo thành một cái con muỗi Aedes aegypti mới. Vì cái con Aedes này đó, nó sẽ cư xử, hành xử chuyện hàng ngày của nó cũng giống y hệt như các con muỗi Aedes từ xưa đến giờ. Nghĩa là nó sẽ phát triển ở trong nước đọng đó, rồi nó sẽ núp ở trong cỏ, nó sẽ nhận lãnh cái con siêu vi khi mà nó hút máu, cái con vật hay là người mà chứa cái bệnh Zika hay là các cái bệnh này. Thế và nó có một cái đặc tính mà người ta đổi được đó, tức là ở trong cái genome đó, người ta đổi một số các cái gene của nó, tức người ta không để cho cái con muỗi này nó làm cái công việc là hoán chuyển cái con siêu vi ở trong cơ thể của con muỗi để cho nó thành một cái thứ di truyền, từ thứ truyền nhiễm để mà chuyển sang người mới. Thành ra cái con muỗi Aedes aegypti mới này mà do cái khảo cứu sinh học và làm ra đó là nó hoàn toàn khác. Nó là cái con muỗi mà có thể nói rằng là nó thân hữu với loài người, nó không có làm hại loài người nữa. Thì đó là cái tiến bộ mà chúng ta sẽ đạt tới. Thế nhưng mà khi mà bàn tới vấn đề này thì tôi biết là quý vị sẽ hỏi rằng liệu cái đó là tốt hay là không. Chưa chắc là đã tốt, nhưng mà chúng ta sẽ mong chờ những tiến bộ mới của khoa học sẽ xảy ra. Và tôi mong rằng là quý vị thính giả nhớ là bây giờ tránh xa, đừng có để cho muỗi Aedes nó đốt mình. Đó là cái chuyện cần thiết phải làm để mà tránh rứt cả.
Vâng.
Và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, đó là những thông tin rất là bổ ích. Và thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn sự tham gia của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích và những lời khuyên bổ ích hôm nay ạ. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 7, cách đây 26 năm, Tổng thống George H.W. Bush đã ký ban hành luật hỗ trợ người Mỹ khuyết tật. This historic act is the world's
first comprehensive declaration of equality. Đạo luật lịch sử này là tuyên ngôn bình đẳng toàn diện đầu tiên trên thế giới đối với những người khuyết tật. Bây giờ tôi cầm bút ký luật người Mỹ khuyết tật và tuyên bố, hãy đạp đổ bức tường, ô nhục cuối cùng, gạt ra ngoài lề người bị khuyết tật.
Cùng với những luật khác hỗ trợ người khuyết tật, đạo luật cột mốc này cấm kỳ thị những người khuyết tật trong các lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục, việc làm và nhà ở. Điều này có nghĩa là luật đòi hỏi các nhà giáo dục và các chủ nhân cung cấp những phương tiện thích nghi để giúp những người khuyết tật học hành và có việc làm trên căn bản bình đẳng với những người khác. Những phương tiện này có thể bao gồm nhiều loại, từ cung cấp bài vở bằng chữ Braille cho học sinh khiếm thị, đến cung cấp bàn cao hay thấp cho công nhân đi xe lăn. Bà Judy Hoyman, cố vấn đặc biệt cho quyền của những người khuyết tật quốc tế, nói các phương tiện này được quyết định trên căn bản từng trường hợp một.
We know from data that the accommodations that most disabled individuals need is anywhere.
Bà Hoyman nói, từ những dữ liệu, chúng tôi biết được là các phương tiện mà hầu hết những người khuyết tật cần dùng trị giá không bao nhiêu và chỉ ở mức tối thiểu. Một tỷ lệ nhỏ trong giới những người khuyết tật chỉ cần chi phí cao hơn cho các phương tiện đó. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là giới chủ nhân nhận thức được rằng những người khuyết tật thường là những công nhân giỏi. Luật người Mỹ khuyết tật và những đạo luật liên hệ cũng giải quyết những khía cạnh về cách thiết kế các công ốc và phương tiện chuyên chở công cộng, để người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ như mọi người khác, và do đó giúp họ tham gia vào đời sống cộng đồng tốt hơn. Bà Hoyman cũng là một người phải đi xe lăn vì hậu quả của bệnh bại liệt. Bà nói bà tin rằng luật này có thể là một tấm gương cho toàn thế giới noi theo.
I believe that governments have a responsibility for all of their citizens. And
bà nói, tôi tin là chính phủ có trách nhiệm đối với tất cả các công dân và vấn đề khuyết tật tại nhiều nước là một vấn đề còn nhiều thành kiến. Vì tại một số nước, người dân tin rằng khuyết tật được coi như là bị nguyền rủa. Điều quan trọng là các chính phủ phải đóng một vai trò lãnh đạo, làm việc với cộng đồng người khuyết tật và với gia đình của họ để họ nhận lấy trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo quốc gia đạt được nhiều tiến bộ trong việc phục vụ toàn thể dân chúng và những người khuyết tật không bị gạt ra bên lề xã hội và bị coi như những công dân hạng nhì. Hoa Kỳ tiếp tục làm việc để ủng hộ nhân quyền cho những người khuyết tật trên toàn thế giới. Để biết thêm về luật người khuyết tật Mỹ, xin quý vị truy cập trang www.ada.gov.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Cuộc đua Tổng thống Mỹ giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump dường như đã trở nên gần như ngang ngửa, trong khi còn 9 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Một cuộc thăm dò của CNN ORC mới ra hôm thứ Ba cho thấy ông Trump đã vượt lên dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ ủng hộ là 45-43%, trong khi kết quả tổng hợp tất cả những cuộc khảo sát của Real Clear Politics cho thấy bà dẫn trước với cách biệt 3 điểm phần trăm. Bà Clinton trước đó đã vượt lên dẫn trước ông Trump 8 điểm phần trăm ngay sau đại hội đảng toàn quốc của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đề cử hai người họ làm tổng thống. Nhưng sự gia tăng về tỷ lệ ủng hộ hậu đại hội giờ dường như đã biến mất. Kết quả khảo sát ở 10 bang chiến trường, nơi mà kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới có thể sẽ được định đoạt, thường cho thấy hai ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ xích sao. Hôm thứ Hai, chuyên cơ vận động tranh cử của ông Trump và bà Clinton đều xuất hiện tại sân bay của thành phố Cleveland thuộc bang Ohio. Đây cũng là một bang chiến trường trọng yếu. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44-41% ở Ohio. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cổ suý cho chiến lược tái cân bằng về châu Á trong bài diễn văn của ông ở thủ đô Viên Chanh của Lào hôm thứ Ba. Ông trấn an các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương rằng chính sách tái cân bằng chiến lược của Mỹ về khu vực này sẽ kéo dài trong trường kỳ vì nó phản ánh những lợi ích quốc gia căn bản. Ông Obama nói, tham gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều mang tính hệ trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh tương lai của Mỹ. Chiến lược của Tòa Bạch Ốc cũng nhắm mục tiêu làm đối trọng trước ảnh hưởng và quyền lực đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba tỏ ý hối tiếc về một phát biểu mà ông đưa ra sử dụng ngôn ngữ thô tục, bị nhiều người hiểu là một lời công kích cá nhân nhắm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước khi khởi hành đến dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Lào hôm thứ Hai, ông Duterte cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về một chiến dịch trấn áp những người buôn ma túy đã dẫn tới hơn 2.000 vụ giết người kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Tòa Bạch Ốc sau đó cho biết ông Obama đã hủy bỏ một cuộc hội kiến đã được lên lịch với ông Duterte và thay vào đó hội đàm với nhà lãnh đạo của Hàn Quốc.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.